Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 28 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bão số 4 đã đi vào đất liền các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ.
Các tỉnh miền Trung hoàn tất công tác sơ tán di dời người dân.
Bệnh viện tuyến cuối sẵn sàng hỗ trợ y tế các tỉnh miền Trung khôi phục khám chữa bệnh sau bão.
Vụ thu hoạch ngũ cốc năm 2022 của Nga dự báo đạt kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, bão số 4 đã đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Dưới tác động của hoàn lưu bão số 4 ở hầu khắp các tỉnh Trung Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên đã xảy ra mưa to đến rất to. Gió mạnh nhiều nơi tới trên cấp 10, giật cấp 13, 14. Nhiều điểm có sóng cao từ 3 đến 4 mét. Và cũng từ đêm qua đến sáng nay thì khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ.
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 sẽ gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung và Bắc Tây Nguyên, với lượng mưa dự báo từ 300 đến 400mm, có nơi trên 500mm, gây lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực đồng bằng, ven biển, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định. Đặc biệt, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nguy cơ ngập lụt, như Thừa Thiên Huế có 4 trên 8 huyện với 58 xã, Quảng Nam có 6 trên 18 huyện với 75 xã, độ sâu trung bình từ 0,3 đến 0,6m. Ngoài ra, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét sạt lở đất, tập trung tại vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định.
Theo Ban Chỉ huy Tiền phương ứng phó bão số 4, đến cuối giờ chiều qua, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 253.000 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Cụ thể là tỉnh Quảng Nam đã tiến hành sơ tán hơn 155.000 người dân tại các điểm xung yếu về nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cơ bản hoàn thành việc di dời gần 26.000 hộ dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn. Tỉnh Quảng Trị cũng đã hoàn thành việc di dân tại các vùng ven biển và vùng núi. Tỉnh Phú Yên cũng đã sẵn sàng triển khai phương án sơ tán hơn 36.000 người dân và tỉnh Bình Định sẽ sơ tán gần 19.000 hộ dân với khoảng 65.000 nhân khẩu tại các vùng xung yếu.
Theo báo cáo phòng tác chiến quân khu 5, các lực lượng quân sự đóng tại các địa phương là các tỉnh ven biển từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Ninh Thuận đã kêu gọi neo đậu an toàn hơn 20.500 phương tiện với hơn 129.000 lao động. Thông tin liên lạc cảnh báo cho hơn 4.200 phương tiện đang hoạt động trên biển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 4. Ngoài ra, các đơn vị đã tổ chức lực lượng hơn 53.000 cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân, công an và các lực lượng khác cùng gần 1.400 xe ô tô, gần 110 xe đặc chủng, xe chuyên dụng, 715 xuồng máy phối hợp với quân chủng phòng không không quân điều động một máy bay để ứng phó với bão. Quân khu 5 cũng đã điều động 5 xe thiết giáp sẵn sàng tham gia cơ động ứng phó với bão.
Để ứng phó với bão số 4, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phương án tham gia hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Cụ thể là mỗi bệnh viện cử 20 đến 30 bác sĩ điều dưỡng chuyên ngành cấp cứu cùng với thuốc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cấp cứu, hồi sức tích cực. Tất cả sẵn sàng lên đường hỗ trợ cho các đơn vị tại miền Trung khôi phục hoạt động khám chữa bệnh khi được điều động từ Ban Chỉ huy Bộ Y tế.
Tính đến hết ngày hôm qua 27 tháng 9, đã có tổng cộng 10 trên 22 sân bay tại Việt Nam đã quyết định đóng cửa, ngừng tiếp nhận chuyến bay đi, đến, đề phòng các rủi ro bão số 4 gây ra. Các hãng hàng không cho biết, các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 sẽ được hãng bay hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu.
Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác, liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng thường trực để làm rõ hành vi nhận hối lộ.
Liên quan đến vụ án này, đến nay Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam gần 20 bị can gồm nhiều quan chức cán bộ của Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải để làm rõ tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự bị bắt về tội nhận hối lộ.
Còn tại tỉnh Tiền Giang, Công an Tiền Giang cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang. Cùng thời gian trên, Sở Y tế Tiền Giang cũng đã cách chức Giám đốc CDC đối với ông Nguyễn Ngọc Trơn. Trước đó, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Tiền Giang, CDC Tiền Giang đã mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á với giá trị là hơn 19 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong hai năm 2021 và 2022, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa bố trí bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm do ý kiến khác nhau của các cơ quan chức năng trong công tác tham mưu nguồn vốn. Tính đến cuối năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn hơn 56.000 hộ nghèo, cận nghèo với hơn 220.000 nhân khẩu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Không chỉ miền Trung của Việt Nam, các nước như là Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc cũng đang tích cực chuẩn bị ứng phó với siêu bão Noru. Bão Noru được dự báo là sẽ đổ bộ một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Để phòng tránh bão, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã thực hiện một loạt biện pháp khẩn cấp như rút nước ra khỏi các kênh rạch trong và xung quanh thành phố.
Còn theo Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, siêu bão Noru sẽ gây ra mưa vừa đến mưa to tại các tỉnh Tây Bắc nước này. Lượng mưa kết hợp với dòng chảy từ Thái Lan sẽ khiến 8 tỉnh Tây Bắc bị ngập do lượng mưa quá lớn, có thể khiến các vùng trũng thấp ven sông đường thủy ở các tỉnh này đối mặt với lũ ống và lũ quét.
Đối với Trung Quốc, trong ngày 27 và 28 tháng 9, vùng bờ biển phía đông và phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc sẽ hứng chịu gió mạnh cấp 9 đến 11 và vùng ven biển ở phía tây và bắc tỉnh Hải Nam sẽ có gió giật cấp 6, cấp 8. Lượng mưa dự báo lên tới 250 đến 350mm, một số khu vực có thể lên tới 450mm. Một vài hồ chứa vừa và nhỏ tỉnh Hải Nam đã được xả nước trước thời hạn. Tất cả các tàu đánh cá đã được thông báo trở về cảng để tránh bão.
Hôm qua, lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bắt đầu được tổ chức từ 14 giờ tại Võ Đạo Quán Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Đã có hơn 4.000 quan khách, trong đó có nhiều nguyên thủ các nước đã tham dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo. Cùng với lễ tang cấp nhà nước, ban tổ chức đã bố trí các địa điểm dâng hoa để người dân tưởng nhớ cố Thủ tướng. Theo ban tổ chức, ngoài 20.000 nhân viên thuộc Sở Cảnh sát Tokyo, chính phủ Nhật Bản đã huy động hàng nghìn cảnh sát từ các tỉnh khác.
Ngày 27 tháng 9, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho rằng nền kinh tế toàn cầu đang trên đà suy yếu do ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng đa tầng đang diễn ra. Theo bà Tổng Giám đốc WTO, cuộc xung đột Ukraine, khủng hoảng khí hậu, giá năng lượng và thực phẩm tăng cộng với những hệ lụy từ đại dịch COVID-19 đang hình thành những điều kiện đưa nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái.
Báo Financial Times của Anh ngày 26 tháng 9 đã đăng bài viết với nội dung đánh giá cao những kết quả hoạt động kinh tế mà 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đạt được trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung đang đối mặt với nhiều khó khăn, triển vọng ảm đạm. Theo bài báo, 7 nền kinh tế nổi bật phải kể đến là Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Bài báo nêu rõ việc Việt Nam nằm trong danh sách 7 nước có hoạt động kinh tế hiệu quả là minh chứng điển hình cho thấy các chính sách của chính phủ đang phát huy hiệu quả.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27 tháng 9 cho biết vụ thu hoạch ngũ cốc ở nước này năm 2022 có thể đạt kỷ lục. Tổng thống Putin nêu rõ ước tính sơ bộ vụ thu hoạch năm 2022 của Nga sẽ ở mức 150 triệu tấn, trong đó có 100 triệu tấn lúa mì. Đây sẽ là mức kỷ lục trong lịch sử nước Nga. Theo nhà lãnh đạo Nga thì nước này đã thu hoạch 138,7 triệu tấn ngũ cốc. Trước đó, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ xuất khẩu 30 triệu tấn ngũ cốc vào cuối năm nay và sẵn sàng tăng lượng ngũ cốc xuất khẩu lên 50 triệu tấn.
Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà chở các tín đồ đạo Hindu tại Bangladesh ngày 27 tháng 9 đã tăng lên 61 người, trong khi nhiều hành khách vẫn mất tích. Giới chức huyện Pachakat, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm cho biết, các nhân viên cứu hộ và thợ lặn đã vớt được thi thể của 28 phụ nữ và 18 trẻ em. Công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Theo cảnh sát, phà bị quá tải do chở khoảng 90 người, gấp 3 lần sức chứa. Đây là vụ tai nạn đường thủy có nhiều người thiệt mạng nhất tại Bangladesh kể từ năm 2015 tới nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Marca, Jude Bellingham sẽ từ chối MU lần thứ 2 trong sự nghiệp khi chọn đến Real Madrid vào mùa hè tới. Năm 2020, thần đồng bóng đá Anh từng tham quan MU nhưng cuối cùng chọn sang Dortmund để phát triển bản thân.
Hôm qua, một số kênh truyền thông Italia đồn đoán Angel Di Maria và Leonardo Paredes đã yêu cầu Juventus cho họ nghỉ ngơi sớm trước World Cup 2022, qua đó tránh chấn thương và có thêm thời gian chuẩn bị cùng Argentina. Tuy nhiên, Di Maria lập tức lên tiếng bác bỏ và cho biết đây là tin giả.
Chia sẻ với Telefoot, Neymar thừa nhận anh đang nóng lòng vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Brazil của Pele. Hiện tại, Neymar đã có 74 bàn thắng sau 120 lần khoác áo Selecao và chỉ kém vua bóng đá 3 bàn.
Huấn luyện viên Gareth Southgate thừa nhận ông vẫn còn tiếc vì không có sự phục vụ của tài năng trẻ Jamal Musiala. Trước đây, Musiala từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Anh. Tuy nhiên, tiền vệ này sinh ra ở Đức và chuyển sang Bayern Munich từ năm 16 tuổi. Ảnh hưởng tại Bayern khiến cho Musiala quyết định chọn áo khoác của đội tuyển quốc gia Đức.
Sau trận hòa 3-3 với đội tuyển Anh, huấn luyện viên đội tuyển Đức Hansi Flick đã lên tiếng cảnh báo các học trò. Ông tuyên bố không có cầu thủ nào chắc suất dự World Cup 2022 và họ cần làm việc chăm chỉ hơn nếu muốn được chọn.
Do ảnh hưởng của bão Noru, sân bay Pleiku tạm dừng hoạt động từ 12 giờ ngày hôm qua 27 tháng 9. Vì vậy, Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định bay ra Hải Phòng sớm hơn kế hoạch nhằm chuẩn bị cho trận đấu tại V-League vào ngày 30 tháng 9.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Dưới tác động của hoàn lưu bão số 4, trong sáng nay ở khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, khu vực Kon Tum, Gia Lai vẫn còn có gió mạnh từ 6-7 trở lên và vẫn có gió giật tới cấp 9-10. Điều đáng quan ngại hơn cả đó là những cơn mưa lớn sau bão tiếp tục duy trì trên hầu khắp khu vực Trung Trung Bộ, cũng như các tỉnh Bắc Tây Nguyên và Kon Tum, Gia Lai với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Đối với các tỉnh Bắc miền Trung, vùng từ Hà Tĩnh trở ra tới Thanh Hóa, trong ngày hôm nay cũng sẽ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 50-100mm và đợt mưa này sẽ còn kéo dài nhiều ngày ở khu vực Bắc miền Trung. Với diễn biến mưa như vậy từ hôm nay đến ngày 29 tháng 9, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu từ 2-3,5m. Từ chiều tối ngày 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 2-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên. Mưa lớn làm cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên đều thấp từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh, nên trong ngày hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to về chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trở ra Bắc Bộ, dự báo trong sáng và trưa nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn và sẽ có mưa. Trong đó thì vùng đồng bằng và ven biển có thể có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đến đêm mưa sẽ tăng lên diện nhiều nơi, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ phải từ chiều tối và đêm cũng mới bắt đầu có mưa. Ban ngày trời nắng nên nhiệt độ hôm nay vẫn cao, dao động từ 31 đến 34 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.